Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 32 mùa Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hồi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Quý vị và các bạn thân mến, thật chẳng dễ dàng để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta cảm tạ Chúa ngay trong thời điểm khó khăn, điều đó sẽ đánh bại mọi quyền lực của sự dữ. Sự dữ là ma quỷ luôn tìm cách chống lại Thiên Chúa bằng cách cám dỗ chúng ta. Khi chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những món quà Ngài đã tặng ban, kể cả ở hoàn cảnh khó khăn nhất, thì ma quỷ sẽ thất bại trong việc chống lại Thiên Chúa. Chúng sẽ bị thất bại khi chúng ta đến với Chúa với một tấm lòng biết ơn. Chúng cũng thất bại khi chúng ta biết cảm ơn nhau. Lạy thầy Giêsu, xin dù lòng thương chúng tôi. Đây là lời cầu xin thống thiết kèm theo sự xác tín của những người phong hồi khi đến với Chúa Giêsu, và họ đã được Chúa nhận lời. Thế nhưng trong 10 người chỉ có duy nhất một người quay trở lại tạ ơn Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo. Tại sao chỉ có một người tạ ơn Chúa? Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng câu chuyện này phân chia thế giới làm hai, một bên là những người không cảm ơn và bên kia là những người tạ ơn. Nghĩa là một bên cho rằng đó là kết quả đương nhiên họ phải có bởi công trạng của họ nên không cần phải cảm ơn. Còn một bên cho rằng điều mà họ đón nhận đó cũng là do người khác nữa nên họ cảm ơn. Một bên quy về mình, một bên mở ra với các mối liên hệ khác nhau. Sách Giáo lý số 2638 viết: "Mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn." Do đó Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện tạ ơn luôn luôn bắt đầu từ đây, nhận ra mình được ân sủng trước. Chúng ta đã được nghĩ đến trước khi chúng ta học cách nghĩ về người khác. Chúng ta đã được yêu thương trước khi chúng ta học cách yêu thương. Quả thế, chúng ta đã được Thiên Chúa nghĩ đến trước, yêu thương trước, sau đó chúng ta mới được dựng nên. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Gần nhất với chúng ta chính là cuộc sinh hạ của mình. Chúng ta đã được cha mẹ của mình yêu thương trước, và tình yêu đó mà chúng ta được sinh ra. Thế nên chúng ta phải mang ơn cha mẹ suốt cả cuộc đời. Chúng ta nhìn lại câu chuyện của 10 người phong hồi. Cả 10 người đều được lành bệnh và họ vui mừng vì được hòa nhập lại với cộng đồng, nhưng chỉ có một người quay trở lại tạ ơn Chúa. Cái khác biệt này ở chỗ 9 người kia chỉ cảm nhận được niềm vui vì khỏi bệnh, nhưng người còn lại cảm nhận thêm được một niềm vui khác, đó là được yêu thương. Anh ta cảm nhận được Chúa yêu thương anh trước nên mới chữa lành bệnh cho anh. Vì thế anh quay lại để tạ ơn vì tình yêu mà Chúa đã dành cho anh, chứ không phải chỉ vì anh được lành bệnh. Đó là sự khác biệt. Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho chúng ta. Ngài tạ ơn Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho mọi người. Trong bữa tiệc lì khi lập bí tích thánh thể, Ngài cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đứng trước nấm mồ Lazaro, trước khi làm cho anh ta sống lại, Chúa Giêsu đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha vì Cha đã yêu thương Ngài và đã chấp nhận lời cầu xin của Ngài. Đối với người Kitô hữu chúng ta, khi đến trước tòa giải tội, chúng ta xin thú mọi tội lỗi và Chúa đã tha thứ. Chúa tha tội là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Vì thế tòa giải tội là nơi lòng thương xót của Thiên Chúa được thực thi. Bí tích giải tội là bí tích của lòng thương xót. Như thế, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy cảm ơn nhau để thể hiện mối dây yêu thương dành cho nhau. Đức giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần đã nói, nếu tôi tưởng mình không chịu ơn ai thì tôi lầm lớn. Đúng vậy, cuộc đời chúng ta nằm trong một chuỗi các liên đới liên tiếp. Liên đới với Chúa, liên đới với cha mẹ, với họ hàng, với hàng xóm và nhiều người khác. Vì thế, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ơn tạo dựng và cứu độ. Tạ ơn cha mẹ vì ơn sinh thành và dưỡng dục. Tạ ơn thầy cô giáo vì ơn đào tạo dạy dỗ. Tạ ơn anh chị em bạn hữu vì ơn của tình bạn hữu. Tạ ơn tất cả mọi người vì ơn của tình đồng loại. Tuy nhiên trong cuộc đời này, vẫn còn nhiều người con đã không cảm ơn cha mẹ vì ơn sinh thành dưỡng dục, mà còn bất hiếu với cha mẹ, chửi bới, nguyền rủa và đánh đập cha mẹ. Bên cạnh đó cũng không thiếu những học sinh, sinh viên hành hung thầy cô giáo. Đó chính là sự vô ơn. Nhiều người cũng suy nghĩ, tôi đi mua hàng, tôi đã trả tiền cho món hàng đó rồi, thì tại sao phải cảm ơn người bán hàng? Không, đó không chỉ là cảm ơn người bán hàng, mà còn là một cử chỉ lịch sự, một hành vi văn hóa. Lời cảm ơn đó biểu lộ nhân cách, nhận thức của chính mình. Vì thế, dù khi cảm ơn người bán hàng, là chúng ta đang minh chứng mình là người Kitô hữu đích danh, luôn noi gương Chúa Giêsu tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng luôn biết ơn và xin đổ tràn phúc lành của Chúa cho những ai đã làm ơn làm phúc cho chúng con. Amen.
Con người bất chung, tình của cha. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá vẻ đẹp của Kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tái khám phá vẻ đẹp của Kinh Mân Côi trong gia đình như kinh nguyện giúp xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 11 vừa qua trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giám mục Tommaso Caputo, giám quản giám hạt, kim đại biểu tòa thánh tại đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii, cách Roma khoảng 200 cây số về hướng nam. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ảnh Đức Mẹ Mân Côi được tặng cho chân phước Bartolo Longo, người sáng lập đền thánh Đức Mẹ tại Pompeii này. Chân phước Bartolo Longo nguyên là một luật sư nhưng chuyên linh đồng cầu cơ và thực hành ma thuật, nhưng đã được ơn hoán cải. Đền thánh có ảnh Đức Mẹ làm phép lại do cha giải tội Alberto Radente tặng cho chân phước Bartolo Longo vào năm 1875. Luật sư qua đời năm 1926, thọ 85 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai phong chân phước năm 1980. Chân phước Longo được nhìn nhận là tông đồ của Kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii ngày 21 tháng 3 năm 2015. Nay trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giám mục Caputo, Đức Thánh Cha chào mừng sáng kiến của đền thánh Đức Mẹ được đề ra với những chương trình mục vụ thích hợp để cử hành kỷ niệm 150 năm ảnh Đức Mẹ Mân Côi được tôn kính tại đây, và ngài cũng hiệp ý với các tín hữu tham dự các buổi lễ này. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta ý thức điều quan trọng dường nào khi tái khám phá vẻ đẹp của Kinh Mân Côi trong gia đình. Kinh nguyện này là một trợ giúp trong việc kiến tạo hòa bình, và điều quan trọng là trình bày với giới trẻ để họ không cảm thấy kinh này là sự lặp đi lặp lại và một nghiệp điệu, nhưng là một hành vi yêu thương mà ta không bao giờ mệt mỏi trong việc khai triển. Kinh Mân Côi cũng là nguồn an ủi cho các bệnh nhân và những người đau khổ, là chuỗi dây dịu dàng liên kết chúng ta với Thiên Chúa, và cũng là chuỗi dây làm cho chúng ta ôm lấy những người rốt cùng và bị gạt ra ngoài lề, và dưới mắt chân phước Bartolo Longo, những người ấy đặc biệt là các trẻ mồ côi và các tù nhân. Vì thế tôi khuyến khích hãy tiếp tục lịch sử bác ái, từ lâu do chân phước đề xướng, nhưng nay được thực thi với một quyết tâm mới, qua nhiều sáng kiến của đền thánh. Lịch sử ấy chính là gia sản tinh thần đẹp nhất mà chân phước sáng lập viên để lại.
Tin Thụy Sĩ, Kinh Sĩ Đoàn Nhà thờ Chính Tòa Saint Paul tiến hành việc bầu giám mục. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, Kinh Sĩ Đoàn Nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Saint Paul đã gửi tới Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này danh sách 6 ứng viên giám mục chuyển về Tòa Thánh để duyệt xét và phê chuẩn. Sau đó, Kinh Sĩ Đoàn sẽ bỏ phiếu chọn định giám mục mới để Đức Thánh Cha bổ nhiệm, chiếu theo đặc ân đã có từ lâu Tòa Thánh ban cho giáo phận này. Đức Cha Marcus Buchel, giám mục Saint Paul, đã để đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha ngày 9 tháng 8 năm nay và được chấp nhận, nhưng ngài được yêu cầu tiếp tục ở lại nhiệm vụ cho đến khi bầu được người kế nhiệm. Sau khi nhận được danh sách các ứng viên do Kinh Sĩ Đoàn chọn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh sẽ thu thập thêm các thông tin bổ túc về các ứng viên đó để gửi về Bộ Giám mục. Và Isabella Aguad, giám đốc thông tin của giáo phận Saint Paul, cho biết trong lần bầu chọn giám mục trước đây, thời gian để Tòa Thánh trả lời về các ứng viên kéo dài 5 tháng. Lần này, người ta không biết thời gian để Tòa Thánh cứu xét sẽ kéo dài bao lâu. Sau khi nhận được danh sách do Tòa Thánh phê chuẩn gửi về, Kinh Sĩ Đoàn sẽ thỏa thuận với nghị viện của giáo phận để ấn định ngày bầu giám mục mới. Nghị viện này có thể xóa bỏ cho đến khi có 3 ứng viên. Tiếp đến, Kinh Sĩ Đoàn sẽ bỏ phiếu về các ứng viên còn lại, rồi Đức Thánh Cha sẽ phê chuẩn. Giáo phận Saint Paul có 240.000 tín hữu Công giáo với 280 linh mục chiều và rộng và 142 giáo xứ. Tại Thụy Sĩ, hai giáo phận vùng tiến Pháp và một giáo phận vùng tiến Ý thì Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm giám mục. Còn tại vùng nói tiếng Đức, giáo phận Đều và Saint Paul và một phần của giáo phận Còi Vàng, giáo hội tại địa phương can dự nhiều hơn trong tiến trình chọn giám mục.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ tạ ơn mừng 20 năm giám mục của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh. Vào lúc 10:30 sáng ngày 10 tháng 11 vừa qua, tại tòa giám mục Xuân Lộc, Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 20 năm lãnh nhận hồng ân giám mục của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đồng tế với Đức cha Doan có Đức tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, Đức tổng giám mục Du Xe Đặng Đức Ngân, tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm, Đức cha Du Xe Đinh Đức Đạo, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp dân thánh lễ có quý tu sĩ, các đại diện ban ngành đoàn thể và anh chị em giáo dân trong giáo phận Xuân Lộc, quý ân và thân nhân của Đức cha cố Đa Minh. Trong bài giảng thánh lễ, cha Đa Minh Ngô Công Sứ, quản hạt Gia Kiệm lược lại hành trình dương hiến của Đức cha cố Đa Minh. Cha Đa Minh đã khéo léo nối kết các bản văn phụng vụ với khẩu hiệu giám mục của Đức cha cố Đa Minh: tất cả vì tình yêu Đức Kitô, hầu giúp cộng đoàn khám phá ra biển trời hồng ân mà Chúa đã tưới gội trên cuộc đời của Đức cha cố. Ngài chia sẻ, cách đây 20 năm, khi được tin mình được bổ nhiệm làm giám mục, Đức cha Đa Minh đã khóc. Ngài khóc vì thấy mình bất xứng trước hồng ân lớn lao mà bản thân cảm thấy bất xứng. Nhưng tất cả vì tình yêu Đức Kitô, Đức cha đã can đảm đón nhận, dù giáo phận trong bối cảnh khó khăn của thời cuộc. Nhờ ơn Chúa tuôn đổ qua con người khiêm tốn của Đức cha, giáo phận đã đón nhận biết bao ân lành, từ bốn không đã dần trở thành bốn có. Có giáo phận Bà Rịa được tách ra, có đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, có thêm các giáo họ biệt lập được nâng lên hàng giáo xứ, có thêm nhiều linh mục được truyền chức, có thêm các giám mục cho giáo hội Việt Nam và cho giáo phận Xuân Lộc. Các cơ sở vật chất dần được mọc lên, tòa giám mục, đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, nhà hưu dưỡng linh mục, cơ sở khám chữa bệnh Xuân Hòa, trường cao đẳng nghề Hòa Bình Xuân Lộc, rồi quần thể công trình Đức Mẹ Núi Cuối dần được hoàn thành. Đức cha Đa Minh chỉ làm vì một lý do duy nhất, tất cả vì tình yêu Đức Kitô. Cuối thánh lễ, Đức giám mục Xuân Lộc đại diện cộng đoàn phụng vụ hiện diện có lời chúc mừng Đức cha cố Đa Minh. Đáp lời, Đức cha cố Đa Minh gửi lời cảm ơn tới quý đức cha, quý cha và cộng đoàn. Ngài cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho ngài.
Tin Regensburg, Đức Quốc, khai mạc chiến dịch Thánh Bonifacio tại Đức. Chúa nhật, ngày 10 tháng 11 vừa qua, chiến dịch Thánh Bonifacio ở Đức đã được khai mạc tại nhà thờ chính toàn giáo phận Regensburg, miền Nam Đức, với mục đích hỗ trợ hội bác ái Thánh Bonifacio, chuyên tài trợ các hoạt động của giáo mục Công giáo tại những vùng Công giáo chỉ là thiểu số tại Đức và các nước vùng Bắc Âu và Baltic. Regensburg là nơi hội Thánh Bonifacio được thành lập. Thánh nhân từ Anh Quốc đến truyền đạo tại Đức từ năm 716 và 6 năm sau được tấn phong giáo mục tại đây. Chiến dịch năm nay có chủ đề là hãy chia sẻ những gì bạn tin tưởng. Hiện diện trong thánh lễ khai mạc chiến dịch cũng có những khách mời từ giáo hội vùng Bắc và Đông Đức, năm nước Bắc Âu và ba nước vùng Baltic. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wunderholzer, giám mục giáo phận Regensburg sở tại, đã đề cao những thành tích trong lịch sử của tổ chức bác ái này, tạo điều kiện cho việc loan truyền và củng cố đức tin tại những miền Công giáo chỉ là thiểu số. Đức cha nhấn mạnh rằng, những người được hưởng ơn ích hơn cả là chính chúng ta, được trở nên phong phú nhờ cái gọi là sự nghèo túng của các giáo hội trẻ ở các nước vùng Bắc Âu và Baltic. Đức giám mục giáo phận Regensburg nhắc đến niềm vui lớn về đức tin trong các giáo hội trẻ, Công giáo chân chính, gồm nhiều dân tộc. Thật là khích lệ khi thấy các trẻ em và người trẻ của giáo hội tại các nước miền Bắc tiến triển trong việc loan báo tin mừng. Đức ông Georg Austen, Tổng thư ký Hội Thánh Bonifacio, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Cờn, bên Đức, cho biết khuôn mặt của giáo hội rất khác nhau tại những vùng Công giáo chỉ là thiểu số. Ví dụ, tại Bắc và Đông Đức, khoảng 80% dân chúng không thuộc về Kitô giáo. Tại các miền khác, các tín hữu Công giáo nhiều khi cảm thấy lẻ loi trong việc sống đức tin. Còn tại Bắc Âu, giáo hội đặc biệt trẻ trung và tăng trưởng nhờ các tín hữu nhập từ. Đây là những cộng đoàn nghèo về vật chất nhưng giàu có về đức tin. Hội Thánh Bonifacio có trụ sở tại thành phố Paderborn, và trong năm qua đã tài trợ hơn 1.000 dự án tại các miền công giáo chỉ là thiểu số.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lo âu về tình hình chính trị tại Mozambique. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 11 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lo âu về những tin tức đến từ Mozambique, miền đông Nam Phi Châu, và mời gọi tất cả hãy đối thoại, bao dung và tìm kiếm không biết mệt mỏi những giải pháp công chính. Và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn dân Mozambique để tình hình hiện nay không làm mất tin tưởng nơi hành trình dân chủ, công lý và hòa bình. Lý do khiến Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây là vì những xáo trộn và xung đột đẫm máu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 9 tháng 10 vừa qua, làm cho ít nhất 30 người thiệt mạng. Ủy ban bầu cử của Mozambique đã tuyên bố đảng Frelimo, tức là mặt trận giải phóng Mozambique đang cầm quyền, đã được 71% số phiếu, với ứng viên tổng thống là ông Daniel Chapo, và đã được 195 ghế tại quốc hội. Còn đảng Podemos, thuộc phe đối lập do ông Venancio Mondlane lãnh đạo, chỉ được 20% cho ứng viên tổng thống. Ông này đã yêu cầu kiểm đếm lại số phiếu và cho biết chính ông đã thấy có nhiều điều bất bình thường trong cuộc bầu cử. Cả các quan sát viên cũng nhận thấy có những điều đó. Vì thế, phe đối lập đã kêu gọi biểu tình, nhất là giới trẻ, hãy xuống đường tại nhiều thành phố trong nước để tố giác gian lận bầu cử. Phe chính phủ đã mạnh mẽ đàn áp các cuộc biểu tình chống đối, làm cho ít nhất 30 người chết và nhiều người khác bị thương. Hội đồng giám mục Mozambique cũng ra tuyên ngôn phản đối bầu cử gian lận và kết quả của bầu cử này. Cả hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu, gọi tắt là IMBISA, trong đó có các giám mục Mozambique cũng là thành viên, đã công bố lá thư ngày 22 tháng 10 vừa qua ủng hộ lập trường của các giám mục Mozambique và lên án các hành động bạo lực chống lại các công dân nước này. Đức cha chủ tịch Sothembele Sibuka của IMBISA, người Nam Phi, bày tỏ đau buồn và kinh hoàng khi hay tin về những gian lận bầu cử ở Mozambique, đảo lộn và xuyên tạc ý chí của nhân dân nước này. Đức cha cũng thông báo sẽ sớm đến viếng thăm và liên đới với giáo hội tại nước này, đồng thời cầu mong tất cả các giám mục rằng Mozambique có thể tìm lại can đảm để công bố kết quả đích thực của cuộc bỏ phiếu và nỗ lực làm việc để sớm có một chính phủ đoàn kết quốc gia. Mozambique được độc lập năm 1975 khỏi Bồ Đào Nha, sau hơn 475 năm bị cai trị. Hiện nay nước này có gần 33 triệu dân cư, trong đó 60% là tín hữu Kitô, trong số này 28% là tín hữu Công giáo.
Chúa lòng chẳng lo lắng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, cha Thánh Leo là một vị thánh có khả năng siêu nhiên và trải nghiệm thần bí về cuộc gặp gỡ với các linh hồn từ luyện ngục. Một trong những trải nghiệm đó là cuộc gặp gỡ giữa thánh nhân với linh hồn một thầy dòng được kể lại như sau. Một buổi tối, lúc cầu nguyện một mình nơi nhà nguyện, bỗng cha Thánh Tiêu trông thấy một thầy trẻ tuổi đứng nơi bàn thờ chính. Thầy có vẻ như đang lau chùi các chân nến và sửa lại các bình hoa. Lúc ấy là giờ ăn tối. Cha Thánh Tiêu nghĩ rằng đó là thầy Leon, người đang giữ nhiệm vụ coi sóc nguyện đường của cộng đoàn. Cha đã tiến lại gần thầy ấy và nói: "Thầy Leon à, bây giờ đang giờ ăn tối, chứ đâu phải giờ lau bụi và sửa soạn bàn thánh. Thầy xuống phòng ăn đi." Nhưng một giọng nói không phải của thầy Leon trả lời: "Thưa cha, con không phải là thầy Leon." Cha Thánh Bill ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy thầy là ai?" Người ấy trả lời: "Con là tu sĩ cùng dòng với cha và từng là tập sinh sống ở tu viện này. Đức Vương Lời dạy con phải luôn luôn giữ gìn bàn thánh thật sạch và thật ngăn nắp. Đáng tiếc, con thường bê trễ trong bổn phận và thiếu lòng tôn kính đối với Chúa Giêsu thánh thể trong nhà tạm. Chính vì tội thiếu tôn thờ cách trầm trọng này, mà cho đến nay, con vẫn còn bị hình phạt trong lửa luyện hình. Nhưng giờ đây, Thiên Chúa Từ Nhân, trong lòng thương xót vô biên của Ngài, cho phép con hiện về với cha. Chính cha là người có thể thu ngắn thời gian con phải chịu giam cầm trong lửa luyện ngục. Xin cha vui lòng giúp con." Nghe xong, cha Thánh Tiêu đã xúc động và nhanh miệng hứa rằng anh sẽ chỉ còn ở trong lửa luyện tội cho đến sáng mai lúc dâng thánh lễ. Nào ngờ linh hồn này thét lên: "Thật là tàn nhẫn." Thét xong câu đó, linh hồn biến đi. Tiếng than khóc kinh khiếp của linh hồn như lưỡi gươm đâm xuyên trái tim của cha Thánh Tiêu, và Ngài mới nhận ra rằng nhờ sự ủy quyền đặc biệt của Thiên Chúa, Ngài có thể giúp linh hồn đó đi thẳng về trời ngay lập tức. Thế nhưng, Ngài đã vô tình kết án, giam giữ linh hồn đó ở lại trong lửa luyện ngục thêm một đêm nữa cho tới sáng mai. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về một linh hồn còn vướng mắc tội lụy, phải đền trả ở luyện ngục do thái độ thiếu trung tín trong việc bổn phận, được trở về dương thế để xin cha Thánh Pio giải gỡ, nhắc chúng ta nhớ đến thái độ đối với việc bổn phận của chính mình. Khi đưa chúng ta đi vào sự hiện hữu trong cuộc đời này, Thiên Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta những bổn phận khác nhau để cộng tác với người trong chương trình cứu độ. Đó là bổn phận của cha mẹ phải chăm sóc, giữ nuôi con cái, là bổn phận của người chồng, người vợ phải vun đắp tình yêu và mái ấm của mình, là bổn phận của những nhà giáo dục phải mở mang kiến thức
và đào luyện cho học trò mình nên người, và còn rất nhiều việc bổn phận khác nữa mà mỗi người dù muốn hay không cũng đều phải đảm nhận. Việc thực hiện trọn vẹn vai trò của mình và chu toàn các việc bổn phận là điều không dễ dàng đối với chúng ta. Có những lúc cõi lòng chúng ta rung lên giai điệu của niềm vui khi những hy sinh của mình trở nên hữu ích và đem đến niềm vui cho tha nhân. Nhưng cũng có lắm khi tâm hồn chúng ta chịu nặng mỏi mệt và cô đơn bởi những áp lực của việc bổn phận được người khác trao phó. Chính khi trung tín chu toàn việc bổn phận của mình, chúng ta có thể mang đến nhiều lợi ích cho bản thân và tha nhân, theo cách nói của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thụ. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ước gì khi suy tư về thái độ trung tín trong việc bổn phận, chúng ta biết khiêm nhường nhìn nhận những thiếu sót của mình trước mặt Chúa và tha nhân, đồng thời quyết tâm chu toàn những công việc hàng ngày như một người đầy tớ khôn ngoan và trung tín của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con luôn kiên trì và trung tín chu toàn những việc bổn phận mà Chúa đã trao phó ở đời này với một niềm tin yêu và phó thác. Nhờ đó, ngày đến trình diện Chúa, chúng con xứng đáng được Chúa trao tặng phần thưởng cho những người tôi tớ khôn ngoan và trung tín. Amen.
Đời con luôn lao vương sống trong vòng tay Ngài với tình thảo thiên, luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắc son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.